mà để thích ứng với cái thể thì cái đó thế nào? Đây giải thích: phàm thể thì chẳng tự có danh, mượn cái danh khác để gọi ngã thể. Danh chẳng phải tự thành lập mà nhờ cái thể khác để đặt cái ngã danh. Nếu thể chưa có hình thì danh đâu được gọi, nếu danh chưa lập thì thể đâu được rõ. Nhưng rõ được thể tuy nhờ danh, chẳng phải vì không có danh mà không có thể. Lập danh vốn chẳng phải do thể, không thể thì danh đó vốn không. Như vậy thể chẳng phải do danh sanh, mà danh sanh ở nơi thể vậy. Nay đây thể ở trước danh, danh theo sau thể để phân biệt. Như thế thì danh để gọi tên cái thể, cho nên biết thể là nguồn của danh. Thì danh thì nguyên do của danh là duyên khởi từ nơi thể. Vậy đầu mối của thể y cứ vào đâu? Ở đây muốn giải thích thích cái danh nó không thiệt. Cái danh không thiệt là tại sao? Nếu chúng ta cha mẹ chưa sanh, chưa có thân này thì có được cái tên không? Thì chưa có thân mà chưa có thể, mà chưa có thể thì không có danh. Như vậy thì đợi có thân rồi cha mẹ mới đặt tên, hoặc là nam hoặc là nữ, rồi tên gì tên gì. Như vậy thì cái danh là sau khi có thể, sau khi có thể rồi mới lập danh. Như vậy thì cái danh vốn là không thực có, phải không? Nó không thực có, đợi có thể rồi mới lập danh. Nhưng mà nhiều khi lập danh lại nó cũng không hợp với thể. Tôi nói ví dụ có người họ đen thui đen thủi mà cha mẹ đặt tên là Bạch Tuyết thì sao? Nó hợp với thể không? Thì cái thể cái danh nó không hợp nhau rồi, phải không? Cho nên cái gì danh với thể nó phải theo nhau thì mới hợp, còn nó không theo nhau tức là không hợp. Như vậy thì cái danh đó là cái sau khi cái thể có. Mà giờ nếu quý vị kiểm lại danh của nhiều người coi, có nhiều cái danh không hợp cái thể chút nào hết, phải không? Mà rồi cũng có đó. Thì như vậy cái danh đó là giả danh từ cái thể mà ta tạm đặt ra chứ không thiệt. Nhưng bây giờ như vậy thì cái thể có trước, cái danh mới có sau. Mà danh có sau là danh không thiệt. Thì cái thể có trước, cái thể có thiệt không? Đó là cái chặng thứ hai mà ở đây mới giảng trạch. Phàm thể thì chẳng có hình dạng của ngã, nhờ duyên hội hợp mà thành thể. Duyên chẳng phải từ ngã hội, nhân hội thể mà thành duyên. Nhớ thể chưa có hình thì duyên hội chỗ nào? Nếu duyên chưa hội thì thể thành hình ở nơi đâu? Ở đây những cái từ ngữ dùng hơi khó hiểu, tôi giải thích rõ từng chặng cho quý vị thấy. Nói rằng thể là chỉ cho cái thân chúng ta thì chẳng có hình dạng của bản ngã hay của ngã. Khi cha mẹ sanh, tức là trước khi cha mẹ sanh á, chúng ta có cái thân đủ như thế này không? Thì từ những cái tinh cha huyết mẹ rồi nó kết hợp từ từ nó mới tăng trưởng. Tăng trưởng lần lần có những bộ phận, rồi có những bộ phận rồi ra thành hình người. Như vậy thì nguyên cái lúc ban đầu kết hợp thành cái bào thai của thân, nó có nguyên dạng cái bản ngã gì không? Đâu có, phải không? Mà đợi duyên hợp lần lần đó, nó phát triển rồi từ từ nó đầy đủ. Đầy đủ khi sanh ra mới thấy có cái thân này. Thấy thân này là chấp là gì? Chấp là ta, là cái ngã của ta. Ngã của ta từ đâu mà có? Nếu hỏi thì từ đâu mà có thì chỉ còn nói rằng do tinh huyết cha mẹ, do các thức ăn uống vân vân, thì nói một cách gọn như nhà Phật nói là do duyên hội. Duyên hội tụ lại mà có, mà duyên hội tụ lại mà có thì cái có đó nó có thiệt không? Nếu nó sẵn có con người A, con người B nào ở trong bụng mẹ, cái rồi tự ra đầy đủ hết thì khỏi đợi duyên, phải không? Mà không, đợi đủ duyên mới có. Đủ duyên mới có thì có không thật có. Mà bây giờ khi ra rồi có cái thân thì chúng ta chịu nó không thật không? Chịu nó không thật hay là chịu nó thật? Đó. Bản thức nó là không thật, mà khi có rồi cái tiền chấp nó là thật. Mà chấp thật tức là chấp ngã. Từ cái chấp ngã đó là đủ bao nhiêu thứ chuyện nó sinh ra, phải không? Đó. Như vậy cho nên đây nói, nó cái thể thành hình là do duyên hội để thành hình. Cái duyên nó hợp lại rồi mới thành hình. Duyên hội là thể thành hình để mà hội, tức là do duyên nó hợp lại rồi cái thể nó tụ, nó thành cái hình thức. Như vậy cái hình thức hiện có là do duyên hội. Đó. Thể thành hình mà hội thì rõ, hình không riêng hội. Hình không riêng hội thì hội vốn không vậy. Tức là cái thể này khi nó thành hình, mà hình đó là do duyên hợp mới có. Mà đã duyên hợp mới có thì như vậy thì cái thể đó nó không có cái thể thật. À, mà không có thể thật, biết cái tánh của cái thể hiện giờ có đây, đợi duyên hội mới có, trên cái thể đó vốn là không, phải không? Cái thể đó vốn là không, duyên hội mà thành, mà thành hình thì biết hội không có riêng hình, hội không có riêng hình thì hình vốn không vậy. Do đó vạn pháp từ duyên sanh, không tự thể, không tự thể nên gọi là tánh không. Đã duyên nó hợp rồi mới có hình. Cái hình này không có tự thể, không tự thể cho nên gọi là tánh không. Đó. Như vậy thì quý vị học cái này rồi mới biết cái tánh không của Bát Nhã, phải không? Tất cả con người, tất cả sự vật do duyên hợp, không có tự thể, đợi duyên hợp mới có cái giả tướng này. Cho nên cái giả tướng này là tánh không. Đó. Biết nó là tánh không. Vì vậy có của duyên hội, có mà chẳng phải có, không của tánh không, không mà chẳng phải không. Đó. Cho nên trở lại cái lời ở đầu, chẳng phải có, chẳng phải không đó. Vì sao? Hội tức là tánh không, hội tức là duyên hội đó, tức là tánh không, nên nói chẳng phải có. Không tức duyên hội nên gọi là chẳng phải không. Nghĩa là do duyên hội mà có thì có, chẳng phải thật có, cho nên nó tánh nó là không. Vì vậy mà nó tánh không. Mà tánh không mà duyên hội thành có hình thức, cho nên chẳng phải là không. Nay nói chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ngoài cái có, riêng có một cái không, cũng chẳng phải lìa cái không, riêng có một cái có. Đó. Nhớ quý vị nói hiểu cho sâu về cái ý nghĩa chẳng phải có, chẳng phải không này. Nên nói chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ngoài cái có, riêng có cái không, cũng không phải lìa cái không, riêng có cái có. Có không không rời nhau, cho nên nói chẳng phải có, chẳng phải không. Chứ đừng hiểu rằng người ta nói có, mình nói chẳng phải có, người ta nói không, mình nói chẳng phải không. Rồi chẳng phải có tức là không, chẳng phải không tức là có, thì trở thành chấp có chấp không như người thường. Mà đây nó chẳng phải có, chẳng phải không, để xác định rằng ngay trong cái có mà tánh nó là không, ngay cái tánh không duyên hợp là giả có. Đó. Cho nên nó chẳng phải có, chẳng phải không là nó đi đúng với cái ý nghĩa như vậy. Như vậy thì rõ pháp chẳng phải có không, nên lấy tên chẳng phải có, chẳng phải không. Chẳng những chẳng phải có, chẳng phải không, đã chẳng phải có không, lại chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không. Như vậy đâu riêng gì đường ngôn ngữ nhất, mà cũng là chỗ tâm hành diệt vậy đó. Nói như vậy thì quý vị mới thấy cái đoạn này rất là khó, nhưng mà rất là quan trọng đối với sự tu. Nói chẳng phải có, nói chẳng phải không, cho tới nói là có là không, là chẳng phải có chẳng phải không năm bảy lần đi nữa, thì rốt cuộc rồi thì cũng chưa đến cái chỗ cứu kính chân thật. Mà chỗ cứu kính chân thật là chúng ta thấy các pháp duyên hợp không có thực thể là nó tánh không. Duyên hợp có tướng, đó là giả tướng. Từ người đến vật, tất cả chúng ta đều thấy rõ, thấy đúng như vậy, là chúng ta hiện có cái gì? Là có cái trí tuệ bát nhã rồi. Như vậy trí tuệ bát nhã quý vị tìm ở đâu ra? Tìm ở đâu ra? Đâu phải là chúng ta dùng công phu này công phu nọ. Chỉ cần cái nhận định chính xác, quý vị thấy có cái gì duyên hợp mà nó là một cái thực thể nguyên vẹn đâu, phải không? Không có một thực thể nguyên vẹn, đợi duyên hợp mới có, đó gọi là tánh không. Mà duyên hợp mới có, cho nên có là giả có, cho nên nó không phải là thực có. Tánh không mà duyên hợp giả có. Vì vậy mà trong nhà thiền thường ví dụ nói rằng các pháp giống như mặt trăng đáy nước. Mặt trăng đáy nước là có hay là không? Không mà mắt mình thấy. Mắt thấy thì làm sao nói không được? Nhưng mà khi sờ mó thì không được. Như vậy thì để biết rằng trăng đáy nước là một cái hình ảnh, nó không có thực thể nguyên vẹn, chỉ là trên có mặt trăng, dưới có nước trong, rồi có cái bóng hiện. Bóng hiện, bóng đang hiện, không thể nói không, phải không? Mà thực thể chẳng có, không thể nói có được, mà chỉ nói rằng tánh nó là không, duyên hợp là giả có thôi. Như vậy quý vị từ sớm đến chiều thấy người thấy vật, tất cả chúng ta làm, tất cả chúng ta hoạt động mà đều thấy rõ các pháp tánh nó là không, duyên hợp giả có, thì chúng ta qua hết khổ nạn. Cuộc đời này nó là hạnh phúc, nó là an vui, chứ hết đau khổ, phải không? Làm tất cả mà không có khổ, tất cả cái tốt xấu nó đều đến cho mình mà mình không khổ, thì đó là cái người khéo học đạo. Còn người học đạo mà cứ khóc hoài đó thì khéo chưa? Chưa có khéo. Nên hiểu được như vậy thì chúng ta học đạo là để thấy được cái lẽ thật, thấy được chân lý. Mà chỉ có trí tuệ mới thấy được lẽ thật, trí tuệ mới thấy được chân lý, còn không có trí tuệ là không thấy. Như vậy thì với cái bài này quý vị nghiền ngẫm kỹ, rồi mỗi tối tụng bát nhã thì quý vị thấm, thấm rồi quý vị ứng dụng. Ứng dụng được thì quý vị đã chuyển mê, chuyển ngu thành trí rồi, chứ không có tìm kiếm cái gì khác. Như vậy thì cái bài giảng tới đây xong. Tháng tới chúng tôi sẽ giảng ngày 27, tức là Chủ nhật, thứ bảy ngày 27 tháng 11 dương lịch, là ngày 20 tháng 10 âm lịch. Đó là kỳ sau chúng tôi giảng tiếp. Kỳ sau là cái bức thơ của bạn hữu gửi cho ngài Quyền Giác, và trả lời của ngài rất là hay. Vậy thì tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.